Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Những khai thị từ Đức Liên Hoa Sanh về con đường đại toàn thiện. Nguyên tác tạng ngữ Eric Pema Kunsan, dịch sang Anh ngữ Advice from the Lotus Born. Ban dịch thuật Thiện Tri Thức dịch sang Việt ngữ Những khai thị của Đức Liên Hoa Sanh về con đường đại toàn thiện. Biên tập Thiện Tri Thức Đức Sơn, Trần Văn Duy. Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn. Lời giới thiệu. Đại toàn thiện, đại ấn của Tây Tạng cùng với thiền của Việt Nam và Trung Hoa từ nền tảng đều giống nhau, vì chúng đều có cùng nguyên lý căn bản: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền đối với Tây Tạng là sự chỉ dạy trực tiếp bằng miệng giữa thầy và trò. Trực chỉ nhân tâm là câu nói lặp lại nhiều trong các lời chỉ dạy, hãy nhìn thẳng vào tâm con. Và kiến tánh thành Phật là sự nhìn thấy, chứng ngộ Phật tánh tự tâm. Giống nhau trong cách tu hành, với thiền, thấy tánh, thấy đạo, thấy thực tại gọi là đốn ngộ. Sau đó là tiệm tu hay diệu tu cho đến giác ngộ viên mãn. Với đại toàn thiện, trước tiên cũng là cái thấy thực tại hay tánh không, sau đó là giai đoạn tiệm tu gồm thiền định, hạnh và quả. Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng cũng có những nhân vật đốn tu, đốn chứng, nghĩa là đi suốt cả ba giai đoạn cái thấy, thiền định và hạnh trong một lần. Giống nhau trong cách đặt tên, thiền là tối thượng thừa theo cách nói của Lục Tổ Huệ Năng, và trong sách này ngài Padmasambhava cũng gọi đại toàn thiện là tối thượng thừa, xếp nó vào hàng cao nhất, tinh túy nhất trong chính thừa của Phật giáo Tây Tạng. Chúng ta thấy giáo lý đạo Phật dầu bất cứ trong trường phái nào cũng đều giống nhau ở những nguyên lý căn bản. Có điều nhờ những đường lối tiếp cận khác biệt đã tạo thành sự phong phú của Phật giáo. Cũng với sự tiếp cận Phật tánh mà cách tiếp cận của Tây Tạng có những điều khác biệt hơn, do đó tạo thành những đặc trưng riêng của Phật giáo Tây Tạng. Ví dụ, giai đoạn tiệm tu ở trong thiền được ít nói đến, nhiều khi quá bí mật, còn trong đại toàn thiện điều đó được nói rất rõ ràng. Chỉ một điều trong rất nhiều điều là đem tất cả chướng ngại vào con đường cũng soi sáng rất nhiều cho một hành giả tiệm tu. Qua đại toàn thiện, chúng ta có thể thấy tu trong mọi mặt của đời sống là như thế nào, kể cả những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ nhặt là ăn uống và ngủ nghỉ. Với đại toàn thiện, chúng ta có thể hiểu thêm về lối tu của thiền Việt Nam mà nay phần nhiều chỉ còn lại trong các thiền sử như Thiền Uyển Tập Anh. Xa hơn, chúng ta thấy thiền và mật, đại toàn thiện và tantra đều là sự thực hiện của đại thừa. Mật thừa là sự thực hiện, sự thành tựu trí tuệ của đại thừa qua phương tiện. Mật thừa và đại thừa đều nhắm đến Phật tánh. Cả hai cái đều có những điểm chung và những điểm riêng. Những cách tiếp cận có thể mạnh hay yếu trong một vài phương diện, nhưng mục đích chỉ là Phật tánh. Bởi thế, Đức Padmasambhava đã nói đến mật thừa của đại thừa và không có sự xung đột giữa các thừa. Từ đó, nếu nghiên cứu một cách nghiêm túc không thành kiến sự thực hành sâu xa của mật thừa, chúng ta có thể hiểu rõ thêm về đại thừa là cái nguồn của Phật giáo Việt Nam. Với cái nhìn đó, chúng tôi dịch bản văn kho tàng này với ước mong làm phong phú và kích hoạt cho sinh hoạt của đời sống tâm linh hiện thời. Nguyện rằng tất cả đều được an lạc trong pháp, thiện tri thức. Lời nói đầu. Những chỉ dạy gồm trong những khai thị từ Đức Liên Hoa Sanh được nói trực tiếp bởi Padmasambhava cho các đệ tử thân thiết ở Tây Tạng. Trước tiên, chúng được ban cho để trả lời các câu hỏi từ bà Soyan, công chúa của Khachen. Bà chép lại và cất giấu chúng như kho tàng tẹt ma quý báu để sẽ được khám phá vào nhiều thế kỷ sau. Hầu hết mỗi chương đều đề cập rằng các giáo huấn này được ban cho vì sự lợi lạc của các hành giả các thế hệ tương lai. Và thường thường chúng kết thúc với câu: mong rằng sách này gặp được tất cả những ai xứng đáng và có duyên trong tương lai. Những khai thị từ Đức Liên Hoa Sanh là một bộ đi cùng với cuốn Dakini Teachings, những chỉ dạy Dakini, nhà xuất bản Sambala năm 1989, và khởi từ một cố gắng liên tục nhằm giới thiệu những chỉ dạy của Padmasambhava để cho những hành giả hiện tại tu hành. Padmasambhava là bậc đạo sư vĩ đại đã thiết lập Phật giáo ở Tây Tạng vào cuối thế kỷ thứ 8. Liên Hoa Sanh chứa đựng nhiều chi tiết về cuộc đời Ngài. Tunku Ajahn Rinpoche biểu lộ sự tin tưởng rằng một bản dịch Anh ngữ của các lời dạy quý báu này sẽ mang lại lợi lạc to lớn. Ngài yêu cầu tôi tìm kiếm và tuyển chọn những giáo huấn sâu xa nhất gồm các chủ đề khác với các chủ đề đã được trình bày trong những lời dạy Dakini. Bộ sách này gồm lời chỉ dạy bằng miệng về kim cương thừa mà những đạo sư kiệt xuất nhất đã chọn lọc từ các giáo lý tẹt ma. Bởi vì những phát giác này trải rộng nhiều thế kỷ và được phát hiện do những người khác nhau ở những địa điểm khác nhau, ngôn ngữ và văn phạm của chúng hầu hết đều đồng nhất. Nguyên bản được giới thiệu ở đây chỉ đại diện một phần trong toàn bộ kho tàng tẹt ma mênh mông khám phá được hơn một thiên niên kỷ nay. Cuốn sách này được sưu tập từ các nguồn sau: Gompa Santan của Rishin Gordon, Magri của Niyangran, Lama Gendu của Sanye Lingpa, Tongwa Dokden, một bộ sưu tập, Khandro Niên Tích của Permalendren Tassan và Choking Teja của Georgia Limpa. Chương đầu tựa là Chúc thư đầu nhọn hạt ngọc, và chương thứ 6 cũng là chương dài nhất. Kho tàng các viên ngọc quý được lấy từ bộ Gompa Santan nổi tiếng, một dòng tẹt ma khám phá bởi Rishin Gordam 1337-1408, vị thầy của Răng Tơ hay truyền thống tẹt ma Bắc của phái Ni Diên Ma. Rishin Gordam nghĩa đen là vị Vidyahara với lông chim kênh kênh. Ngài có tên ấy bởi vì ba lông chim kênh kênh mọc trên đầu lúc 12 tuổi và thêm 5 cái nữa vào năm 24 tuổi. Là một hóa thân của Dorje Dorjum họ Na Nam, một trong 9 đệ tử thân cận người Tây Tạng của Padmasambhava, Ngài cũng được tính vào năm Tê Tông như vua. Gompa Satan là một rút gọn của chỉ thẳng chứng ngộ của Phổ Hiền, vị Phật Nguyên Thủy. Tuyển tập này cũng gồm nguyện vọng của Phổ Hiền nổi tiếng. Gompa Santan gồm 5 phần. Các chương này thuộc về một phần gọi là Kada Rangjung Rangsa, tánh thanh tịnh bổn nhiên tự hữu và tự hiện. Nguồn chính thứ hai là Magri của Niyangran, giáo huấn trực tiếp của Padmasambhava được Đại sư Niyangran Nirima Oze 1124-1192 phát hiện. Trong Dakini Teachings, tôi đã diễn tả ngắn gọn cuộc đời của Niyangran. Bộ lời dạy này được gồm trong Rinchen Takzue bởi Jamgyen Kondroen 1813-1899. Đó là một tuyển tập các lời dạy tẹt ma với tên là Kho tàng quý báu các tẹt ma. Nguồn thứ ba là Lama Gondue, do Sangye Lingpa 1340-1396 phát hiện. Tiêu đề ấy có nghĩa là sự chứng ngộ hiện thân của đạo sư. Sangye Lingpa là một hóa thân của người con thứ hai của vua Trisong Dersen 790-844 và được tính vào 8 Lingpa hay những tẹt tông chính. Sự phát hiện chính yếu của ngài là dòng tẹt Ma Lama Gongyu khổng lồ gồm 18 bộ, khoảng 700 trang một bộ, và Katang Sekren, tiểu sử mở rộng của Padmasambhava, được biết đến với tên là Biên Sử Vàng. Tông Hoa Đôi Đen nghĩa là đầy ý nghĩa để nhìn, và là một tiểu sử của Padmasambhava được sưu tập từ ba nguồn chính: Biên Sử Katang do Origen Lingpa 1329-1360-67, Niangran 1124-1192 và Guru Chenwang 1212-1270 phát hiện, gồm tờ rộng khổ đôi. Bản văn này được tìm thấy trong thư viện của Sechen Teni Dagye Ling ở Buhanat. Mục lục nói rằng nó gồm các nguyên bản từ: 1. Tiểu sử mở rộng của đại đạo sư của Uddiyana, phát hiện bởi Ogyen Lingpa từ chỗ tối cao của động pha lê ở Giác Lung. 2. Chúc thư của Padma phát hiện bởi đại Tẹt Tông Niangran. 3. Tiểu sử về 45 công hạnh do công chúa Mandavara trước tác và cô động vào tiểu sử về 11 công hạnh bởi Guru Chewang, vị Tẹt Tông của Lorak. Và 4. Các giáo huấn riêng rẽ, các trả lời khác nhau cho các câu hỏi và các lời tiên tri từ Lama Langdue của Sangye Lingpa. Nguồn thứ tư, tôi dùng một chương từ Khandro Neintik, tâm yếu của những Dakini của Pema Lendren Tisan. Padmasambhava cất giấu những chỉ dạy của ngài về dòng thậm thâm vô thượng của đại toàn thiện để sẽ được khám phá trong tương lai như là Khandro Neintik. Vị Tẹt Tông của dòng quan trọng này là Pema Lendren Tisan 1291-1315-19, một hóa thân của công chúa Pema San, con gái vua Trisong Dersen. Tái sanh ngay sau đó của công chúa là vị thầy nổi danh Longchen Rajam 1308-1363. Tiếp theo là Pema Lingpa 1445-1521. Trong những năm gần đây, vị thầy này tái sanh là Khenpo Nakchung, hiệu là Nga Quang Pansang 1879-1941. Ngài cũng dùng tên Padma Letran Tisan. Cuối cùng, lời nguyện Mạng Đà La Kim Cương Giới là một tán tụng rất quan trọng về thiện ý trong Chok Liên Tê Sa. Nó được tụng thuộc lòng vào lúc chấm dứt của hầu hết mọi nhóm họp tâm linh trong truyền thống Kagyu và Nyingma. Chok Liên Tê Sa, các kho tàng Tẹt Ma mới của Chokyu Lingpa 1829-1870 được khám phá do Đại Tẹt Tông Ramyang Khyentse Wangpo 1820-1892 và hai vị cộng tác thân thiết cùng với Samgyen Kongtrien thứ nhất 1813-1899. Xin cảm ơn Ngài Tunku Ujien Triboche, người gìn giữ trái tim của các giáo lý Padmasambhava, đã từ bi giải thích bất cứ câu hỏi gì tôi thắc mắc và các chỉ dạy sâu xa soi sáng chiều sâu của cái thấy được trình bày trong sách này. Và Chokyu Nima Rinpoche đã giảng dạy rộng khắp Pháp nhiều năm nay, gồm cả hai khóa về câu hỏi và trả lời giữa Padmasambhava và Yeshe Sogyan. Cuối cùng, tôi hoan hỷ vì bản dịch này được hoàn thành ở chùa động Asura vào ngày thứ 10 âm lịch, ngày mà Padmasambhava đã hứa là ngài đến từ đất nước thanh tịnh của ngài, ngọn núi rạng rỡ màu đồng, để ban phước cho những ai kêu gọi đến ngài. Nguyện rằng những lời chỉ dạy quý giá này là nguồn cảm hứng sâu xa cho những ai đọc chúng. Eric Pema Kunsang, Nagi Gompa 1994.